Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Tư ngày 17 tháng 1 năm 2018. Ông Đinh La Thăng hôm 16 tháng 1 kiến nghị tòa cho được tại ngoại, trong khi xuất hiện nhiều ý kiến thông cảm với ông Thăng, kể cả một trang Facebook kêu gọi giảm án cho ông với hàng chục nghìn người thích.
Tôi nghĩ rằng họ không phải là ủng hộ tham nhũng hẳn đâu, mà là cũng có những người ủng hộ mình đơn giản như thế, thích con người đó, thích cá nhân đó, thích cá nhân Đinh La Thăng. Và họ thấy rằng là tha rằng tham nhũng cũng được, nhưng mà ông còn đáng yêu hơn là cái kiểu trong sạch thanh liêm như kiểu Nguyễn Phú Trọng.
Đó là nhận định của nhà hoạt động Phạm Đoan Trang. VOA sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là những tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Malaysia y án tử hình 9 người Philippines. Người đào tị Triều Tiên lên tiếng sau khi vợ con bị Trung Quốc hồi hương. Hoa Kỳ, Canada cùng 20 nước họp bàn về vấn đề Triều Tiên.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam y án nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai 5 năm tù. Ngày 15 tháng 1, trong một phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án tỉnh Nghệ An đã y án 5 năm tù giam và 4 năm quản chế đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai. Hãng tin Reuters cho biết, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai với cáo buộc tội danh chống người thi hành công vụ theo Điều 257 và không chấp hành án quản chế tại địa phương theo Điều 304 Bộ Luật Hình sự. Luật sư Hào Huy Sơn nói với Reuters rằng bản án phúc thẩm đối với ông Oai là không công bằng và không khách quan. Trước khi diễn ra phiên phúc thẩm, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế kêu gọi Việt Nam xóa bỏ các cáo buộc đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai và phóng thích ông ngay lập tức. Ông Brett Adams, Giám đốc Ban Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói trong một tuyên bố, việc chính quyền trừng phạt ông Nguyễn Văn Oai mang tính chất trả đũa và không xác đáng. Đáng lẽ ông Nguyễn Văn Oai không bị xử có tội ngay trong phiên tòa sơ thẩm. Và nội dung lệnh quản chế của bản án sơ thẩm thể hiện trực tiếp ý chí muốn kiểm soát suy nghĩ và quyền tự do phê phán, quyền biểu tình của Nguyễn Văn Oai. Đây là biểu hiện mới nhất của chính sách đàn áp không hạn chế nhằm vào những người bất đồng chính kiến. Ông Nguyễn Văn Oai là một cựu tù nhân lương tâm trong vụ án 14 thanh niên công giáo và tin lành bị chính quyền Việt Nam bắt giữ năm 2011 và bị kết tội năm 2013 theo Điều 79, tức là lật đổ chính quyền nhân dân. Năm 2015, sau khi mãn án 4 năm tù, ông Oai tuyên bố không nhận mình có tội. Ra khỏi tù, ông Oai hoạt động trong lĩnh vực dân quyền như lên tiếng và hướng dẫn giáo dân, đấu tranh chống lại các khoản thuế khóa, lạm thu về giáo dục, cho đến khi bị bắt lại vào tháng 1 năm 2017.
Ông Đinh La Thăng hôm 16 tháng 1 kiến nghị tòa cho được tại ngoại theo tin tức trên báo chí trong nước. Xung quanh thời gian này xuất hiện nhiều ý kiến thông cảm với ông Thăng, kể cả một trang Facebook kêu gọi giảm án cho ông với hàng chục nghìn người thích. Tin cho hay, ông Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, nói với tòa rằng bản thân ông cũng như các bị cáo khác không gây nguy hiểm cho xã hội và không cần thiết phải bị tạm giam. Ông đã kiến nghị cơ quan tố tụng cho ông được tại ngoại. Kể từ ngày 8 tháng 1 đến nay, ông Thăng bị xét xử về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian là Chủ tịch của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Ông đối mặt với mức án lên đến 15 năm tù do bị cáo buộc đã gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng khi chỉ định thầu cho Tổng công ty PVC, một thành viên của PVN, được thực hiện dự án một nhà máy nhiệt điện. Trong phiên tòa sáng 16 tháng 1, ông Thăng khẳng định bản thân không hưởng lợi gì từ việc chỉ định thầu. Báo chí Việt Nam không tường thuật phía tòa án đã đáp lại kiến nghị của bị cáo Đinh La Thăng như thế nào. Trước đó ít ngày, một trong những người bào chữa cho ông Thăng, luật sư Lê Văn Thiệp, mô tả lại trên Facebook cá nhân rằng hôm 13 tháng 1, ông Thăng đã có lời tự bào chữa dài gần 2 tiếng, lấy đi nước mắt của 95% những người ngồi trong phòng xử án. Theo vị luật sư, thân chủ của ông đã xin lỗi nhân dân, song cũng cho rằng đã mắc các sai phạm là do thiếu hành lang pháp lý của nhà nước đối với việc thí điểm các tập đoàn. Bên cạnh đó, cựu chủ tịch PVN cũng viện dẫn hoàn cảnh gia đình và bệnh tật của bản thân để kêu gọi tòa xem xét mức án phù hợp nhân văn. Từ khi phiên tòa mở ra cho đến những ngày gần đây, khá nhiều luật sư, nhà báo và những người tự nhận là bạn của ông Thăng đã bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội cho rằng ông là nạn nhân của cơ chế. Diễn biến mới nhất thu hút sự chú ý nhất định là việc ra đời trang Facebook có tên Cần 10 triệu người dân xin giảm án cho ông Đinh La Thăng hôm 14 tháng 1. Chỉ sau 2 ngày, ở thời điểm tối ngày 16 tháng 1, fanpage này đã có gần 92.000 người thích và hơn 94.000 người theo dõi. Nhà hoạt động vì Dân Chủ Phạm Đoan Trang đã dành thời gian tìm hiểu thông tin của người quản lý hay thường gọi là admin của fanpage, cũng như các nội dung thảo luận. Bà nói với VOA suy đoán của bà rằng admin là người trẻ, có lẽ không học cao lắm và không suy nghĩ duy lý. Theo bà, nên xem fanpage như một biểu hiện về quyền bày tỏ ý kiến.
Nhiều người có thể than phiền là một cái hiện tượng là đang là đám đông ở Việt Nam ngu dốt hay gì đấy. Facebook kiểu như vậy thì sẽ đông người like và đông người hưởng ứng. Nhưng mà những người đó lại không ảnh hưởng lắm. Cái Facebook page này cũng là thể hiện tự do ngôn luận thôi.
Ông Hoàng Dũng, người tích cực cổ súy cho sự tiến bộ ở Việt Nam, nhận xét với VOA rằng cần thận trọng khi nhìn vào các con số đó vì chúng có thể là ảo nhờ việc mua like hoặc là mua follow. Mặc dù vậy, ông Dũng cho rằng đây là một hiện tượng thú vị. Ông lý giải việc có đông người tỏ ý đứng về phía ông Đinh La Thăng như sau.
Ngay kể cả những cái người mà tạm cho là rất là hiểu biết về vấn đề thì người ta vẫn có một cái quan điểm là làm được thì ăn được. Thế thì chính cái quan điểm nó như vậy mà từ những cái người mà có nhận thức tốt thì tôi cho rằng là những cái người mà người ta nhận thức thấp hơn một chút thì cái chuyện mà người ta ủng hộ ông Đinh La Thăng thì cũng không có gì lạ lắm.
Nhìn ở một góc độ khác, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang lưu ý đến khía cạnh con người trong thái độ thiện cảm của nhiều người dành cho bị cáo Đinh La Thăng.
Cách đây 2-3 năm, ông Đinh La Thăng mới nổi lên. Trước đó ông tạo một cái sinh khí mới trong cái nền chính trị. Vốn đã già cỗi và bưng bít và lạc hậu. Nói chung là rất thủ cựu. Thì tôi nghĩ rằng họ không phải là ủng hộ tham nhũng hẳn đâu, mà cũng có những người ủng hộ bởi vì đơn giản là họ thích con người đó, thích cá nhân đó, thích cá nhân Đinh La Thăng. Và họ thấy rằng là tha rằng tham nhũng cũng được, nhưng mà ông còn đáng yêu hơn là gì? Kiểu trong sạch thanh liêm như kiểu Nguyễn Phú Trọng.
Với diễn biến dù chỉ là trên mạng xã hội như vậy, bà Trang bình luận đây là một kết cục buồn cười khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng muốn thể hiện sự kiên quyết chống tham nhũng, nhưng người bị đem ra xét xử là ông Đinh La Thăng lại được nhiều người dân ủng hộ ca ngợi. Trước những luồng ý kiến theo chiều hướng vận động giảm tội cho ông Thăng, báo Giáo dục Việt Nam sáng ngày 16 tháng 1 đăng một bài dài với tít "Thôi đừng bênh vực ông Đinh La Thăng nữa". Bài báo trích lời đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa nói rằng không thể nào lấy cái tình cái lý để lấn áp pháp luật được. Vị đại biểu cho rằng cần tách bạch giữa công và tội của bất cứ ai, không thể lấy cái công để lấp đi cái tội. Ông Hòa nói việc ông Đinh La Thăng để xảy ra thất thoát lớn tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là một hậu quả rất nghiêm trọng và ông Thăng phải chịu trách nhiệm về điều đó. Người cũng giữ cương vị Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phát biểu với báo Giáo dục Việt Nam rằng trong vụ việc này không có chuyện thích thì xử nặng hay xử nhẹ cho ông Thăng được, bởi lẽ việc xử lý hành vi vi phạm của đối tượng phải căn cứ vào các điều luật cụ thể để có khung hình phạt xứng đáng, chứ không thể xử lý hành vi vi phạm theo cảm tính. Theo ông Hòa, dư luận cả nước rất trông chờ cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý nghiêm ông Thăng và những đối tượng có liên quan.
Ngoài cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước, ông Phan Văn Anh Vũ còn đang bị điều tra một số sai phạm khác về kinh tế, theo truyền thông trong nước. Báo chí Việt Nam hôm 15 tháng 1 trích lời ông Trần Đăng Yến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh Bộ Công an cho biết rằng, ngoài tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, nghi can được gọi là Vũ Nhôm vì từng có thời gian làm nhôm kính, còn có một số sai phạm liên quan đến hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, ông Yến từ chối cho biết chi tiết mà chỉ nói rằng mọi việc đang được làm rõ, theo VN Express. Truyền thông trong nước cũng đặt câu hỏi về thẻ ngành công an lan truyền trên mạng mang tên người được cho là trùm bất động sản ở Đà Nẵng này là thật hay giả, cũng như vì sao ông này có 3 hộ chiếu khi bị bắt ở Singapore. Ông Yến chỉ trả lời vụ án đang được điều tra. Singapore hôm 2 tháng 1 chính thức xác nhận với VOA tiếng Việt về vụ bắt giữ ông Vũ tại quốc gia Đông Nam Á này hôm 28 tháng 12 năm 2017 vì vi phạm luật xuất nhập cảnh của Singapore. Các luật sư của ông Vũ ở Singapore và Đức cho biết rằng thân chủ của mình muốn tị nạn chính trị ở Đức. Sau đó, hôm 4 tháng 1, Bộ Công an Việt Nam cho biết đã tiếp nhận ông Vũ sau khi ông này bị Singapore trục xuất. Hồi cuối năm ngoái, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Nhưng tới nay vẫn chưa rõ các bí mật đó là gì. Báo điện tử Zing News dẫn lời ông Yến nói rằng nhiều người nghĩ doanh nghiệp không liên quan đến bí mật quốc gia. Tuy nhiên, trên thực tế có doanh nhân, cán bộ hưu trí vẫn bị khởi tố về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Theo Điều 263 Bộ Luật Hình sự năm 1999, tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước có khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.
Tổ chức phóng viên không biên giới RSF bày tỏ lo ngại về loan báo của Việt Nam triển khai 10.000 chiến binh mạng để chống lại quan điểm bất đồng chính kiến trên Internet và gọi đó là một cuộc tấn công nhắm vào quyền tự do thông tin. Cuối tháng 12 vừa qua, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, cho biết một đơn vị không gian mạng mới của quân đội bao gồm 10.000 người mang tên lực lượng 47 đã bắt đầu hoạt động để chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái. Những người này được mô tả là vừa hồng vừa chuyên, vừa kiên định về ý thức, vừa có trình độ và kỹ năng sử dụng công nghệ cao để thực hiện nhiệm vụ, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông cho biết. RSF nói bước đi này của Việt Nam càng củng cố thêm lo ngại của họ về xu hướng các chính phủ tổ chức các đạo quân dư luận viên trên Internet để tấn công và làm im tiếng các nhà báo độc lập và các cơ quan truyền thông. Ông Daniel Bastard, trưởng phụ trách Bộ phận Châu Á-Thái Bình Dương của RSF nói, đây là một cuộc tấn công mới nhắm vào quyền tự do thông tin ở một quốc gia vẫn tiếp tục áp dụng mô hình kiểm duyệt chặt chẽ của họ trên mạng xã hội. Vào thời điểm mà 25 blogger Việt Nam đang ngồi tù, thông báo này xác định một cách thẳng thừng rằng Việt Nam quyết truy lùng và làm im tiếng các nhà báo công dân và không hề cảm thấy tội lỗi. Việt Nam là một trong những nước có số lượng người sử dụng Facebook đông nhất thế giới. Không như Trung Quốc, chính phủ Việt Nam không chặn truy cập vào Facebook. Thay vào đó, họ sử dụng tuyên truyền trực tuyến để kiểm soát và kiểm duyệt mạng xã hội. Ít nhất 30 quốc gia đã thành lập những đạo quân dư luận viên tương tự được chính phủ trả tiền để phản bác những người bất đồng chính kiến trên mạng, theo báo cáo Tự do Net năm 2017 của tổ chức phi chính phủ Freedom House. Một trong những phương thức được sử dụng là tạo ra những bình luận gây nên ảo tưởng về sự ủng hộ tự phát dành cho chính phủ và các chính sách của họ. Việt Nam đứng gần cuối bảng xếp hạng thế giới về tự do báo chí năm 2017 của RSF, ở vị trí thứ 175 trong số 180 quốc gia.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Người đào tị Triều Tiên Lee Tae-won đang đau khổ tuyệt vọng sau nỗ lực đưa vợ con và... tới Hàn Quốc bất thành. Vợ và con trai của ông bị Trung Quốc cưỡng chế hồi hương và có phần chắc sẽ bị cầm tù và có thể bị hành quyết. Ông Lee nói, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi với vợ và con. Tôi thực sự có lỗi vì tôi không làm được gì. Sau khi đến Hàn Quốc vào năm 2015, người đào thoát Triều Tiên đã đổi tên thành Lee để tránh bị an ninh Triều Tiên phát hiện và trả thù. Vợ và con trai 4 tuổi được cho là đi cùng một nhóm gồm 10 người đào thoát đã bị Trung Quốc bắt giữ ngay sau khi họ vượt biên giới Triều Tiên vào Trung Quốc vào cuối tháng 10. Ông Lee lần cuối nói chuyện với vợ qua điện thoại vào tháng 11, khi ấy bà đang ở một trung tâm giam giữ ở Trung Quốc. Ông Lee nói, ngay khi vợ tôi nói với tôi rằng bà sắp bị hồi hương, cuộc điện đàm đã bị cắt. Tôi nghĩ rằng cuộc gọi đã bị cắt vì cảnh sát nghe được nội dung trong cuộc nói chuyện. Vậy là hỏng hết mọi chuyện. Năm nay, Trung Quốc đã gia tăng việc bắt giữ và hồi hương những người Triều Tiên đang cố gắng chạy trốn cảnh nghèo khó và đàn áp ở Triều Tiên. Theo tổ chức Human Rights Watch, chỉ trong vòng tháng 7 và tháng 8, có đến 41 người Triều Tiên đã bị bắt so với 51 vụ bắt giữ được ghi nhận trong suốt năm ngoái. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đang tăng cường các vụ bắt giữ những người vượt biên nhằm ngăn chặn làn sóng người tị nạn khi mà các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm khắc hơn đối với các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng làm tăng tình trạng khan hiếm lương thực ở Triều Tiên.
Đích thân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã quyết định cho phép Trung Quốc tiến hành nghiên cứu khoa học ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Philippines, phát ngôn viên Tổng thống cho biết hôm 15 tháng 1, bất chấp quan ngại về mối đe dọa đối với chủ quyền lãnh hải. Theo Reuters, phát ngôn viên Tổng thống Harry Roque nói rằng với tư cách là kiến trúc sư trưởng của chính sách đối ngoại, ông Duterte cho phép Trung Quốc hợp tác với Đại học Philippines ở Benham Rise, một khu vực với diện tích bằng Hy Lạp, được coi là đa dạng sinh học và có nhiều cá ngừ. Liên Hợp Quốc tuyên bố Benham Rise ngoài khơi duyên hải Thái Bình Dương là một phần thềm lục địa của Philippines vào năm 2012. Manila năm ngoái đặt lại tên nơi này là Philippine Rise. Dù Bắc Kinh không có tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này, sự hiện diện tại đó của các tàu Trung Quốc trong nhiều tháng cuối năm 2016 đã gây quan ngại về ý định của chính quyền quốc gia đông dân nhất thế giới. Quyết định cho phép Trung Quốc của Philippines không được thông báo rộng rãi và chỉ được tiết lộ mấy ngày trước bởi một nhà lập pháp từng lên án mối quan hệ thân cận giữa ông Duterte và Bắc Kinh. Lâu nay, Trung Quốc và Philippines tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông nhưng không có bất đồng ở vùng biển ngoài khơi duyên hải Thái Bình Dương của Philippines.
Một tòa án ở Malaysia hôm 15 tháng 1 y án tử hình đối với 9 người đàn ông trong vụ xâm nhập của các chiến binh Philippines vào khu vực thuộc Malaysia trên đảo Borneo để tuyên bố chủ quyền. Vụ đột nhập của các chiến binh từ miền nam Philippines vào tiểu bang Sabah của Malaysia đã gây ra một cuộc khủng hoảng kéo dài một tháng và làm ít nhất 27 người chết khi các binh sĩ Malaysia với sự yểm trợ của chiến đấu cơ khống chế các chiến binh, theo Reuters. Theo hãng tin nhà nước Bernama, ban bồi thẩm gồm 5 thành viên đã thống nhất quyết định của tòa sơ thẩm tăng mức án từ chung thân lên tử hình. Họ cũng đồng ý với một quyết định thả 14 người đàn ông khác bị giữ vì có liên quan tới cuộc giao tranh ở khu vực Lahadatu. Các chiến binh từ một nhóm yêu cầu công nhận và tăng tiền trả từ Malaysia đối với tuyên bố của họ về việc là chủ sở hữu chính đáng của Sabah, một vương quốc cổ được thực dân Anh thuê trong thế kỷ 19, theo Reuters. Malaysia đã bác bỏ các yêu cầu đó, trong khi chính phủ Philippines nhiều lần kêu gọi họ hạ vũ khí và về nhà.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Hoa Kỳ và Canada hôm thứ Ba, 16 tháng 1, đồng chủ trì một cuộc họp tại thành phố Vancouver tập trung vào việc tăng sức ép lên Triều Tiên, buộc nước này phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson và Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cùng với các quan chức đến từ 20 quốc gia sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt hiệu quả hơn và cách thức ngăn chặn Triều Tiên né tránh các lệnh chế tài của Liên Hợp Quốc. Ông Brian Hook, giám đốc hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trước cuộc họp rằng các nhà lãnh đạo muốn cho thấy các phương thức ngoại giao có sẵn để giải quyết vấn đề Triều Tiên, trong khi một quan chức khác cho biết cuộc họp sẽ không thảo luận về biện pháp quân sự. Cuộc họp hôm thứ Ba, 16 tháng 1, được triệu tập sau khi Bình Nhưỡng phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào tháng 11 năm ngoái, gây căng thẳng và châm ngòi cho cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Căng thẳng đã giảm bớt trong vài tuần qua sau khi đại diện của Triều Tiên và Hàn Quốc đã nối lại đàm phán chính thức lần đầu tiên sau 2 năm gián đoạn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm thứ Ba loan tin rằng Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump đã nói rằng cần phải có những nỗ lực để duy trì sự ổn định trong khu vực. Trung Quốc và Nga không được mời tham dự cuộc họp ở thành phố Vancouver. Những quốc gia tham dự bao gồm những nước ủng hộ Hàn Quốc trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc.
Cựu cố vấn chiến lược của Tổng thống Donald Trump Steve Bannon hôm 16 tháng 1 sẽ gặp một ủy ban Hạ viện Mỹ đang điều tra liệu Nga có xen vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 hay không. Cuộc phỏng vấn với Ủy ban Tình báo Hạ viện diễn ra lúc đang xảy ra xích mích giữa ông Bannon và Tổng thống Trump về những lời bình luận của ông Bannon với Michael Wolff, tác giả cuốn sách Fire and Fury, Inside the Trump White House, Lửa và Thịnh Nộ, bên trong Tòa Bạch Ốc của ông Trump. Trong cuốn sách, tác giả chỉ trích lời ông Bannon miêu tả một cuộc gặp gỡ vào tháng 6 năm 2016 giữa những người thân tín của ông Trump, trong đó có con trai và con rể của ông là Donald Trump Jr. và Jack Kushner với một luật sư người Nga có tính cách phản bội và không yêu nước. Cuộc gặp gỡ diễn ra sau khi Donald Trump Jr. được cho biết qua một email rằng chính phủ Nga có những thông tin bất lợi cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Trump Jr. trả lời, tôi rất thích. Ông Bannon, một nhân vật đi đầu, đấu tranh cho nghị trình nước Mỹ trên hết của ông Trump, bị sa thải khỏi Tòa Bạch Ốc hồi tháng 8 năm ngoái. Sau đó, ông Bannon trở về với trang mạng tin tức có lập trường hữu khuynh Breitbart News. Ông tiếp tục liên lạc với Tổng thống Trump và tìm cách cổ vũ cho nghị trình của ông Trump. Ông Trump hồi đầu tháng này tố cáo Bannon là mất trí khi xuất hiện tin tức về những lời bình luận của ông Bannon với ông Goof. 6 ngày sau đó, ông Bannon từ nhiệm chức vụ chủ tịch điều hành tại Breitbart News. Ông Bannon là nhân vật được biết tiếng mới nhất ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện trong khuôn khổ cuộc điều tra đang được tiến hành vào những cáo buộc cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Nga bác bỏ cáo buộc nói họ xen vào cuộc bầu cử Mỹ, trong khi ông Trump gạt bỏ mọi cáo buộc về bất cứ sự thông đồng giữa chiến dịch vận động tranh cử của ông với người Nga. Trễ hơn trong tuần này, Ủy ban Tình báo Hạ viện lắng nghe điều trần của ông Kuri Lewandowski, người từng quản trị chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ông Lewandowski nói với đài phát thanh WABC AM rằng ông trông đợi một cuộc điều trần kín sẽ diễn ra vào ngày thứ Tư hoặc thứ Năm tới. Ông Lewandowski nói với đài phát thanh WABC, tôi sẵn sàng ngồi nói chuyện với họ, tôi chẳng có gì để giấu giếm. Ông khẳng định, tôi không thông đồng, hợp tác hay phối hợp với bất cứ người Nga nào, cơ quan Nga nào hoặc bất cứ ai khác tìm cách tác động tới cuộc bầu cử. Các thành viên Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện tố cáo các đảng viên của Đảng Cộng Hòa là vội vã kết thúc cuộc điều tra để bao che cho Tổng thống Trump, bất chấp yêu cầu của họ đòi phỏng vấn thêm các nhân chứng khác. Các đảng viên Đảng Cộng Hòa bác bỏ lời tố cáo này.
Cô Chelsea Manning, cựu binh sĩ chuyển giới của Hoa Kỳ, từng ngồi tù 7 năm vì tiết lộ thông tin mật, sẽ chạy đua làm thượng nghị sĩ thuộc phe Dân Chủ đại diện cho tiểu bang Maryland tại Quốc hội Mỹ. Hãng tin Reuters dẫn tài liệu đăng ký với Ủy ban Bầu cử Liên bang cho biết như vậy hôm 14 tháng 1. Thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ Ben Cardin đã được bầu vào vị trí hiện thời năm 2006 và ông dự kiến sẽ tái tranh cử trong năm nay. Hồi năm 2012, ông Cardin dễ dàng đánh bại ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa với khoảng cách biệt 30 điểm ở địa hạt có đông cử tri ủng hộ phe Dân Chủ. Sau khi được cựu Tổng thống Barack Obama ân xá năm ngoái, cô Manning đã được thả khỏi một nhà tù quân sự ở Kansas, nơi cô thụ án tù vì tội chuyển hàng trăm ngàn tài liệu mật cho trang web WikiLeaks khi còn làm nhiệm vụ phân tích tình báo ở Iraq, trong một vụ tiết lộ thông tin mật lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cô này bị tòa án binh kết án tội làm gián điệp và các tội danh khác năm 2013 và sau đó đã công bố quyết định chuyển giới ngay sau khi bị kết án, theo Reuters.
Nhà chức trách bang California cho biết một cặp vợ chồng bị bắt giữ hôm thứ Hai 15 tháng 1 đã cầm giữ 13 đứa con của họ trong nhà trong các điều kiện bẩn thỉu. Vợ chồng David và Louis Turpin bị câu lưu với tiền tại ngoại hầu tra ấn định ở mức 9 triệu đô la, trong khi cảnh sát điều tra những cáo buộc cho rằng họ đã tra tấn và đặt trẻ con trong tình trạng nguy hiểm. Cảnh sát được báo về tình hình tại ngôi nhà ở thành phố Paris, gần Los Angeles, sau khi một trong các nạn nhân, cô con gái 17 tuổi của cặp vợ chồng này, thoát được ra khỏi nhà và liên lạc với cảnh sát bằng điện thoại di động. Nhân viên cảnh sát cho biết cô gái bị suy dinh dưỡng trầm trọng tới mức trông giống như một đứa trẻ lên 10 thay vì là một thiếu nữ 17 tuổi. Cảnh sát phát hiện ngôi nhà trong đó họ tưởng là có 12 đứa trẻ, nhưng trên thực tế, một số trong các nạn nhân là người đã tới tuổi trưởng thành, từ 18 tới 29 tuổi. Cảnh sát nói, nạn nhân nhỏ nhất mới lên 2, một số nạn nhân bị trói vào giường bằng dây xích sắt và ổ khóa. Cảnh sát mô tả căn nhà là tối tăm và có mùi hôi nồng nặc. Các nạn nhân trong tình trạng cáu bẩn và hình như bị bỏ đói. Dựa trên thông cáo báo chí do Sở Cảnh sát quận Riverside, thì chính quyền địa phương nói cặp vợ chồng điều hành một trung tâm dạy học tại gia và trong mấy năm trở lại đây lâm vào tình cảnh khó khăn tài chính. Một thông cáo của cảnh sát nói cặp vợ chồng trong cuộc không đưa ra một lý do hợp lý nào vì sao đàn con của họ bị cầm giữ trong các điều kiện tệ hại như vậy.
Một đoàn tàu đã chật dây ở thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ hôm 15 tháng 1, nhưng không ai trong số 60 hành khách bị thương. Reuters dẫn thông báo của cơ quan quản lý giao thông của thủ đô cho biết rằng vụ việc xảy ra vào lúc 6 giờ 40 phút sáng giờ địa phương. Địa điểm đoàn tàu chật dây là ga Farragut North ở khu vực trung tâm Washington DC. Trên Twitter, cơ quan quản lý giao thông viết rằng các nhân viên ứng cứu khẩn cấp đang có mặt ở hiện trường. Ngoài ra, xe buýt cũng đã được triển khai để thay thế tàu điện ngầm vận chuyển hành khách trên tuyến đường gặp sự cố, theo Reuters.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiếngviệt.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Họ là những doanh nghiệp trẻ thành đạt. Họ biết chia sẻ một phần lợi tức của mình để tạo ra những bữa cơm, bữa cháo yêu thương. Họ từng mang cháo và cơm đến các bệnh viện trong thành phố. Và nhà ăn Nhất Tâm được xem là tổng hành dinh của họ, nơi mỗi ngày có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn suất cơm, chứa đựng lòng yêu thương cũng như triết lý đại đồng của họ, mang đi khắp thành phố. Có thể nói, Nhất Tâm là nhà ăn từ thiện có một triết lý rất rõ về lòng yêu thương cũng như tính đại đồng, không phân biệt đẳng cấp. Anh Trần Thanh Long, người đồng sáng lập nhà ăn Nhất Tâm, chia sẻ với VOA.
Giữa anh em huynh đệ trong cuộc sống gặp nhau, mọi người làm thiện nguyện phát cơm chay cho nhiều bệnh viện ở Sài Gòn. Rồi đến lúc mà mọi người cảm thấy là cần nơi một chỗ để mà tự tay mình nấu ra những phần cơm và trao đến cho bà con ăn và được phục vụ bà con, thì với mọi người cùng nhau làm cho một nhà ăn Nhất Tâm để hàng ngày được phục vụ bà con.
Anh Lữ Văn Tiến, người đồng sáng lập nhà ăn Nhất Tâm, chia sẻ với VOA.
Ý chính của nhà ăn Nhất Tâm của anh em chúng tôi là để hòa đồng tất cả mọi người thành phần trong xã hội, để mà họ chẳng hạn như những bác xe ôm, những cô vé số, những anh phù hộ đỡ đi cái phần mặc cảm trong cuộc sống giữa sự phân biệt giàu nghèo, có thể ngồi ăn chung một mâm, ăn chung một bàn, chung một thức ăn với tất cả những người trong xã hội.
Với quan niệm của cho không bằng cách cho, những người sáng lập nhà ăn Nhất Tâm hướng đến việc tạo ra một không gian đồng đẳng, chính tay họ mang cơm phục vụ cho người lao động. Và sau khi phục vụ xong, họ cùng ngồi ăn với mọi người. Theo ông Tiến và ông Long, sự phân chia ranh giới giữa giàu và nghèo, hạnh phúc và đau khổ trong xã hội đã quá cao. Những người sáng lập Nhất Tâm mong muốn, những người khách nghèo đến đây dùng cơm sẽ lấy lại được cảm giác ấm áp, chan hòa yêu thương và không còn cảm thấy mặc cảm vì cái nghèo, chỉ ít là trong lúc ăn cơm cùng họ. Bà Ngô Thị Tự, thực khách nhà ăn Nhất Tâm, chia sẻ với VOA.
Biết ở chỗ này cũng lâu rồi, cũng ăn cơm từ thiện lâu rồi, ở đây cũng mới có mấy ngày. Thì ở đây nói chung ai cũng nói chuyện tốt, cũng dân cơm nhà nước cũng nhận quà.
Bà Trần Thị Loan, thực khách nhà ăn Nhất Tâm, chia sẻ với VOA.
Tập rượu ở công ty Nhâm Lam. Tôi đến đây ăn này được tháng rồi, quán này ăn cảm thấy ngon.
Bà Ngô Thị Tử, thực khách nhà ăn Nhất Tâm, chia sẻ với VOA.
Ở đây phục vụ cũng rất là tốt, đối với ai cũng vậy hết.
Với giá cơm không đồng trên một suất và nhóm thiện nguyện Nhất Tâm không nhận bất kỳ sự ủng hộ nào từ bên ngoài, với tài chính tự cung tự cấp, thông qua chiết khấu lợi tức trong kinh doanh của mỗi thành viên sáng lập, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng lên hàng đầu. Có thể nói rằng, Nhất Tâm là một nhà ăn đặc biệt của Sài Gòn. Chị Võ Kim Phượng, bếp trưởng nhà ăn Nhất Tâm, chia sẻ với VOA.
Bên em là lên lịch nửa tháng luôn anh. Một ngày giống như thứ hai là nấu món gì, thứ ba món gì. Tới nửa tháng là mình sẽ quay lại những món cũ như vậy. Em thấy món nào thì em cũng hỏi bà con là vô đi ăn á, thì ai cũng nói là món nào cũng ngon.
Thành phố Sài Gòn hiện tại có trên 15 triệu người sinh sống, nếu tính bao gồm cả người lao động ngụ cư không hộ khẩu. Và thành phố Sài Gòn cũng là nơi mà có nhiều người ăn một bữa trưa trị giá bằng cả năm, thậm chí vài năm lao động, khi cóp của người nghèo. Làm thế nào để chia sẻ nỗi khốn khó với đồng loại chung quanh ta? Đó là câu hỏi luôn ám ảnh các thành viên sáng lập nhà ăn Nhất Tâm.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.